là trạng thái hấp hối lúc lâm chung. Đoạn thời gian này rất ngắn, đích thực là họ hôn mê chẳng hay biết gì, họ sẽ chẳng còn biết gì, kể cả là người nhà. Sức trí nhớ hoàn toàn tiêu mất, đây là trạng thái cực kỳ nguy hiểm. Tuy chỉ có người đầu óc còn tỉnh táo mới dễ được giúp đỡ. Một khi đầu óc không tỉnh táo thì sự việc sẽ rất phiền phức. Nếu khi một người lâm chung gặp phải trường hợp này, cho dù gặp được thiền tri thức cũng chẳng giúp được gì. Đây là nghiệp chướng rất nặng, chúng ta phải ghi nhớ lời dạy trong kinh Địa Tạng. Họ hoàn toàn nương nhờ vào sự giúp đỡ của người khác. Hiện nay có một số người mạng sống còn chưa hết, phước báo còn chưa hưởng hết, người hiện nay gọi là chứng người già mất trí, chính là trạng thái này. Việc nói ở đây là họ chưa đến lúc lâm chung, thần thức hôn mê, bất biện thiện ác, đại trí nhãn nhị cánh vô kiến văn, đây là chứng người già mất trí nhớ. Phải coi phước báo của người ấy. Nếu phước báo lớn thì có thể kéo dài thời gian này suốt 10 năm hoặc là 8 năm. Họ vẫn còn thở, vẫn còn hô hấp, nhưng mê man chẳng tỉnh táo. Người thân nhất trong nhà, người mình thương mến nhất cũng chẳng nhận ra. Mỗi ngày 24 giờ đều ở trong trạng thái hôn mê. Những người này thiệt đáng thương, cầu sống không được, cầu chết cũng không xong. Sau khi chết đi, nhất định sẽ bị nghiệp lực lôi kéo, sẽ chẳng sanh vào cõi thiện, chắc chắn sẽ đọa nẻo ác. Chúng ta có khả năng bảo đảm chính mình tương lai sẽ không rơi vào tình trạng này hay không? Ai cũng chẳng dám bảo đảm. Ngày nay chúng ta nhìn thấy những tình trạng này, tự mình phải có tâm cảnh giác cao độ. Đức Phật dạy cho chúng ta phương pháp cứu chữa, chúng ta phải ghi nhớ. Thị chư quyến thuộc, đương tu thiết đại cúng dường, chuyển đọc tôn kinh, niệm Phật Bồ Tát danh hiệu, dư thị thiện duyên năng lịnh trong giả, ly chư ác đạo, chư ma quỷ thần tất giai thoái tán. Chữ quan trọng ở đây là đại cúng dường. Người nhà quyến thuộc có chịu làm hay không? Rất nhiều người bị chứng người già mất trí nhớ. Nói thực ra, họ đều là người giàu có, trưởng giả, dòng dõi giàu sang. Quyến thuộc người nhà của họ bận biểu để tranh giành tài sản, có mấy ai chịu làm việc đại cúng dường cho họ? Sống chết gì cũng chẳng có người hỏi thăm. Con cháu tìm hết đủ mọi cách để đoạt gia tài. Người này thật đáng thương. rốt cuộc cũng phải sanh vào ba đường ác. Nếu người nhà thực sự là người thông minh, người hiểu rõ lý, muốn cứu họ thì phải dùng hết thể tài sản của người ấy để tu đại cúng dường. Giống như đoạn trước có nói, cô Bà La Môn, cô Quang Mục, vì muốn cứu mẹ nên bán hết đất đai tài sản của mình để làm việc cúng dường. Ngày nay trong thế gian này, đi đâu tìm được con cháu hiếu thuận như vậy? Bạn sẽ tìm chẳng được, cũng tìm chẳng được một người bạn đáng tin cậy. Thật là nguy hiểm, nguy hiểm đến cùng cực. Vậy phải làm sao? Không bằng tu đại cúng dường ngay bây giờ. Trong kinh nói, lúc bạn còn sống làm việc này thì bạn có được trọn tất cả lợi ích. Bạn sẽ tránh khỏi lúc già bị bệnh khổ như vậy. Hiện nay phải giác ngộ, phải thực sự giác ngộ. Con cái cũng tin không nổi, bạn bè cũng tin không nổi, người thân thích nào đến sau cùng lòng dạ cũng sẽ thay đổi, chẳng có ai đáng tin. Người thực sự đáng tin được đó là chính mình. Thừa lúc mình còn khỏe mạnh, còn hiểu rõ chân tướng sự thật, chúng ta phải hết lòng tu, phải hết lòng đại cúng dường.
Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.